Thu Dung thuở trước.
Ngày nhỏ Thu Dung không đẹp. Ngày nhỏ Dung hay giận mẹ, vì mẹ cứ cù nách anh Hiếu mà lại không làm thế với Dung. Ngày nhỏ, Dung thường hờn dỗi. Mỗi khi mùa hè rơm rẫy, sảy rợp lên gầy như cò lả. Đã thế, mẹ cứ lật áo nhằm xương sườn mà đếm. Dung tự ái khóc inh ỏi, mẹ lại dỗ dành bảo rằng gầy thế mới duyên, duyên hơn cả anh nữa. Chẳng hiểu có đúng thế không, chỉ thấy Hiếu mặt tỉnh bơ, nhìn ra cửa sổ. Lúc ấy, gương mặt anh ngập tràn ánh sáng đẹp đến chạnh lòng. Năm Dung tròn 7 tuổi, mẹ mất. Chỉ nằm viện có 2 tháng không hơn, vậy mà đi mãi. Trước khi hôn mê, mẹ gọi hai anh em tới ôm chặt. Anh Hiếu khóc thút thích, còn Dung thấy trong lòng rối loạn, chỉ hỏi được mỗi câu. Mẹ làm sao hả mẹ? Mẹ mệt, nhưng vẫn cố cười. Mẹ bảo mẹ đang nghĩ cách vì mẹ thương hai đứa lắm. Rồi mẹ hỏi, có yêu dì Thảo không? Anh Hiếu khóc nức nở, chỉ có Dung ngơ ngác gật đầu. Mặt mẹ sáng bừng, mẹ thơm Dung, thơm anh Hiếu rồi nháy mắt. Con gái mẹ dũng mãnh như hổ con. Đấy là lời cuối cùng mẹ thì thào bên tai Dung. Chẳng hiểu mẹ nghĩ cách gì mà 2 năm sau dì Thảo dọn đến ở hẳn với ba bố con. Dì đã ngoài 30, trải qua vài cuộc tình gian dở mà vẫn đơn độc. Dì đẹp hơn mẹ nhưng ít nói. Bố thở phào nhẹ nhõm, anh Hiếu thoáng vẻ nghĩ ngợi, còn Dung chẳng để tâm. Từ nhỏ dì đã bế ẩm, mẹ mất dì đón Dung về ngoại cả tháng. Dì có đến ở cũng vậy, mà không cũng chẳng hề gì. Chỉ có điều là không thể nhìn thấy mẹ như ngày xưa Dung bé tí teo. 15 tuổi Dung cao vọt. Ai cũng bảo càng lớn Dung càng giống mẹ. Dì Thảo cũng nói vậy. Dì thường kín đáo ngắm Dung nô giỡn với con mèo nhỏ, mỉm cười rạng rỡ khi thấy Dung hồ hởi quăng dép chí mạng vào cái lon rỉ đựng, đứng giữa lòng đường. Dì gom những bức ảnh Dung quăng lộn xộn rồi ép nhựa, lưu cẩn thận vào một tập album riêng. Trong thâm tâm, Dung cũng thấy dì Thảo dễ chịu hơn bố. Có thể vì thông minh hơn hay là vì cái gì đấy chẳng biết. Dung tự nhủ sau này có làm thơ hay vẽ tranh, sẽ lấy bút danh là Thảo Dung, chắc dì Thảo cũng vui vẻ thôi. Hôm đó như thường lệ, Dung chạy ào vào bếp, kêu đói cuốn cuồng. Dì Thảo cười tủm tỉm múc cho một bát cháo trai nóng hổi. Cháo ngon tuyệt, Dung khoan khoái nhai chớp chép, dơ bát múc đến mấy bận. Gần cuối bữa, Dung nhằn được hột sạn tròn xoe như viên bi, nhỉnh hơn hạt ngô chút ít. Ngọc trai đấy, anh Hiếu dài giọng. Dung múc mạnh hết lớp cháo dính, quả là trong nó rất giống một hòn trai ngọc. Khi Dung đã hoàn toàn tin đấy là ngọc, thì anh Hiếu lại bảo nhựa. Dung không nghĩ vậy, vì nhựa không mát lạnh thế này. Dì Thảo khen viên đá đẹp quá. Dì bảo Dung lục lại rương mẹ ngày xưa. Dung hăm hở chạy lên tìm lúc, trở xuống cầm theo một sợi dây chuyền mảnh mai. Có điều mặt đã long mất. May thật, dì cứ ngỡ mất rồi. Ngày xưa mẹ con cứ kêu là hàng mã đòi quẳng vào sọt rác. Nay con đính ngọc này vào là đẹp đấy. Khi Dung quàng sợi dây chuyền vào cổ, dì Thảo không cho cởi ra nữa. Dì cứ ngắm đi ngắm lại cả tiếng đồng hồ. Trông Dung xinh hơn và rất giống mẹ trong bức ảnh chụp hồi con gái. Thế rồi có một chuyện xảy ra khiến Dung cứ thắc thởm mãi trong lòng. Hôm ấy, Hiếu vẽ bậy vào vở Dung. Cô nghiến răng đập quyển vở vào mặt anh. Hiếu giận tái mặt, giơ tay lên định tát, nhưng rồi Dung lại thấy Hiếu thản thốt ngó trân trân vào mặt mình, rồi bỏ đi. Sao nó không tát cháu hả dì? Có gì đâu, lúc cáu giận, cháu giống mẹ lắm. cứ như là chính mẹ cháu vậy. Giống ư?
Ừ, ngày càng giống.
Nửa đêm, Dung mang ảnh mẹ vào buồng tắm. Dung ngắm kỹ bức ảnh, rồi soi mình trong gương. Nhưng những đường nét trên gương mặt chập chờn rất khó nắm bắt. Có mùi thơm nhẹ nhẹ tỏa ra từ thỏi son dì Thảo bỏ quên trên bồn rửa mặt. Son màu bã trầu, thoang thoảng mùi cỏ mật. Hình như ngày xưa mẹ cũng có một thỏi son như thế. Dung lại nhìn ảnh, ngày xưa mẹ búi tóc thật cao, chỉ để lại vài lọn tóc mai lòa xòa. Mẹ tô son hơi đậm, trong bức ảnh làn môi nổi bật lên bí ẩn dịu dàng, một gương mặt thanh tú rạng rỡ. Có lẽ mẹ không trang điểm gì cả, chỉ tô môi thôi nhưng kỹ. Dung mở thỏi son, mùi cỏ mật dậy lên. Cô quệt son lên môi rồi lại xóa. Sau 4-5 lần như vậy, Dung cảm thấy vừa ý. Cô vấn tóc búi ngược lên không quên chừa lại vài sợi tóc mai lòa xòa. Sau đó, Dung lục rương mẹ ngày xưa. Tấm áo dài mẹ mặc trong ảnh còn nguyên vẹn. Những bông hoa vẫn tươi thắm trên nền lụa trắng mịn màng. Mặc áo xong, Dung bỗng nảy ra ý định chạy lên chỗ bố và dì Thảo. Cả hai chưa ngủ. Bố nằm hút thuốc nhả khói đầy phòng. Dì Thảo đọc sách đắp chăn hờ hững. Nhìn thấy Dung, cả hai đều nhổm dậy, mắt mở to kinh hoàng. Sau mấy phút lặng người, dì Thảo khẽ khàng. Con đẹp lắm. Dung cười thích chí, định ào sang phòng anh Hiếu, nhưng bố vội vàng xua tay. Sau lần đó chẳng bao giờ Dung làm vậy nữa. Cô cất bức ảnh vào rương, nó được vùi tận đáy, nơi chẳng ánh mắt nào ngó ngàng được tới. 23 tuổi, Dung quen Lâm. 2 năm sau cưới, đêm tân hôn, Dung hỏi anh có thích con gái không? Hay lắm. Anh sẽ yêu con hay yêu em hơn? Lâm nhắm mắt, giả vờ chết, rồi ngủ lúc nào không hay. Dung phì cười nói thầm vào tai Lâm. Có thể tao sẽ yêu mày mãi mãi. Tuần trăng mật vào đúng dịp trung thu, sát đêm rằm, Dung rủ Lâm lên hàng mã. Nó vẫn đông nghẹt như ngày xưa. Đầu tàu tràn ngập, những chiếc đèn lồng nhựa lập lòe điện pin. Trẻ con không nhiều như trước, chủ yếu là các cô cậu tuổi trăng rằm phỏng phao hớn hở. Không có tiếng la ó chửi nhau nhưng đông quá ngột ngạt quá. Cả một biển người, biển sáng, ánh sáng dập dềnh chao đảo. Trăng mất dạng, những thằng con trai đi hàng đàn mang súng phun nước. Những đứa con gái đeo mặt nạ đen. Những chiếc mặt nạ giống đôi cánh bướm xoạt ra che kín nửa khuôn mặt. Lâm hồ hởi. À, bướm đêm, bướm đêm. Dung giật thót. Cô quay phắt nhìn Lâm nhưng ánh mắt xa tích tắp. Lâm thấy lạ nhưng không hỏi. Tiếp tục dõi theo, đàn bướm bay tản mát khắp nơi. Lâm không biết là mình vô tình gợi lại một hình ảnh mà Dung đã gần quên hẳn. Dạo mẹ ốm, đôi mắt quầng thâm. Mẹ soi gương rất lâu, mẹ mỉm cười xoa mặt. Sau đó mẹ lấy bút chì quệt thêm vài nét nữa. Mẹ đừng vẽ bướm ma lên mặt. Không phải đâu bướm đêm đấy, đẹp không? Con bướm ngày một lớn, làm mặt mẹ tối dần. Cho đến một ngày nó tắt hẳn. Em có mệt không? Giọng Lâm nhẹ tên, những kỷ niệm xa xưa vụt tắt. Ồ không, em chỉ nghĩ nếu đeo mặt nạ thế kia mà đi nắng, khi bỏ ra sẽ thành bướm trắng mất. Cả hai cười rạng rỡ. Dung hơ tay vẽ lên không trung một dải dài mềm mại như nương theo đường bay của một đàn bướm mơ màng. Thoát khỏi hàng mã, hơi thở nhẹ nhàng hơn. Khuya rồi mà những đám rước vẫn lũ lượt đi trên đường phố. Từng tớp trẻ con một, có đứa đã ra dáng lắm rồi vậy mà vẫn hò hét phun nước tứ tung. Chỉ tội mấy thằng nhỏ chạy sau bị phân công tải đạn, ôm khệ nệ những bịch nước chảy long tông, vậy mà bước chân hoan hỷ quá.
chốc chốc lại thấy dăm bảy nhóc múa lân. Đứa đi đầu đội mũ sư tử, có đính dải lụa ngắn cũng cỡn. Cũng có trống, trông lùm lùm như một cái dâm con buộc vụng về vào mấy thanh tre xịn móc. Đứa đứng trước, đứa đứng sau, ghệ nệ cán đi. Thỉnh thoảng, một cu cậu lại giận dùi trống tùng tùng. Con sư tử nhảy cẩn lên như chó con đùa mẹ. Đầu lắc lư, chẳng theo nhịp phách nào. Dung không hiểu sao, ngày nhỏ, mình và các bạn không biết làm như thế. Năm thì mười họa chen chút xem đội múa lân của phường. Thường thì không chen vào được. Chỉ nhìn thấy nhấp nhô đầu sư tử, có đôi mắt trợn ngược hung dữ. Mà chỉ một loáng thôi là múa xong. Cả lũ chán nản rủ nhau ra công viên đánh lộn, phố này choảng phố kia. Mà chỉ trong một dãy phố, con thôi đã có những băng nhóm rất khác biệt. Nhóm này đeo khăn quàng đỏ, trong cả kỳ nghỉ hè. Nhóm kia thích chơi ném ống bơ và lôi tên bố mẹ kẻ thù ra réo. Mẹ bảo cả hai cùng điên, còn anh Hiếu thì lén lút quan hệ với đôi bên. Trẻ con nghịch thật. Bố thường phàn nàn khi những chiếc dép bay chiêu chiếu đuổi theo. Ai bảo bố đứng cạnh ống bơ làm gì? Mẹ không đứng cạnh ống bơ, nhưng cũng gắt lên khi tiếng ống bơ loăng xoăn loãng xoảng làm giấc ngủ trưa xáo trộn. Vậy mà tới kỳ trung thu, mẹ lại bày cổ thật to rồi gọi cả lũ sang. Đêm rằm tháng 8 nào, Dung và mẹ cũng bày la liệt, nào bưởi, nào hồng và nhiều loại bánh trái có hình con giống. Mẹ không biết làm con chó xù bằng bưởi, nhưng mẹ lại tẻ từng múi bưởi xòe như bông hoa, rồi lần lượt xếp lên đĩa cho đến khi đầy như mâm xôi. Mẹ cắm thêm lá măng, hoa cà rốt, rồi bảo đấy là món bưởi hoa. Sau này chẳng ai bày bưởi như thế, nhưng hồi ấy Dung thấy kỳ diệu lắm. Lũ kia cũng thế, món bưởi hoa bao giờ cũng hết trước tiên. Khi cổ sắp tàn, mẹ tắt đèn thắp nến. Lúc ấy ánh trăng ùa vào cửa sổ. Ở đó bỗng xuất hiện một người mặc áo mưa ngó vào. Mặt người ấy tròn vạnh, đen như đít chảo. Đầu lắc lư giống người say. Cái miệng rộng ngoác cười hền hệt. Đôi mắt tròn xoe như trôn bát. Có nhiều tiếng rú, tiếng la khóc hoảng loạn. Những đứa lớn thì cười sằng sặc. Mặt nạ chảo chúng mày ơi, mặt nạ chảo chúng mày ơi. Chỉ một lát thôi đèn lại sáng. Cu Ti, đứa bé nhất, vẫn khóc nức nở. Mẹ vừa dỗ vừa hôi hôi cái chảo lên. Sợ gì, cho Ti xem đây này. Tưởng phen này cạch mặt vậy mà sớm hôm sau Ti sang từ sớm. Mắt hướng ra cửa như trông đợi một người. Bao giờ ông mặc chảo lại tới hở bác? Đêm cơ. Đêm cháu lại sang. Không, đêm rằm sang năm. Bao giờ đến sang năm? Khi Cu Ti cao bằng cái bàn nhà bác. Rằm năm sau mẹ đã mất, Cu Ti cũng quên hẳn ông mặc chảo. Liệu trong giấc ngủ của Ti, trong những khoảnh khắc mơ hồ, bất chợt ông mặc chảo có hiện ra không nhỉ? Có bao giờ Cu Ti nhớ lại một đêm rằm có bưởi hoa, có bánh dẻo cua cá, có ông mặc chảo ló đầu vào cửa sổ? Nước mắt đầm đìa và tiếng la hét nói cười hoang dại. Có bao giờ không? Ra khỏi khu trung tâm đường phố lại vắng lặng. Dung rửu lâm rẽ vào thăm dì bố. Dung chẳng mua gì ngoài mấy quả cầu đỏ xanh gấp bằng giấy nhuộm phẩm. Dì Thảo cầm ngắm nghía. Vẫn còn những của này ư? Còn, nhưng chỉ có một hàng dì ạ. Đắt khách không? Con cũng không rõ. Thằng nhỏ ngồi góc khuất. Nó treo đèn lên thành ghế. Nó nói giá cao lắm. Nó bảo tự làm lấy rồi trốn mẹ ra đây bán. Vậy mà vẫn có người mua như cháu đây chẳng hạn. Nếu là dì, thì dì có mua không? Dì Thảo cười cười như hồi nào Dung may áo cho mèo. Dì treo mấy quả cầu giấy lên thành ghế. Dì đốt đi. Ồ, tưởng để treo mà.
Kệ, cứ đốt đi.
Dung tắt đèn, vì Thảo châm lửa, những quả cầu bốc cháy rừng rực. Lâu lắm rồi Dung mới thấy lửa, dịu êm, cuồng loạn. Thấp thoáng gương mặt bố đang ngủ thiếp ngon lành trên ghế tựa êm ru. Bố không thay đổi, lúc nào cũng khỏe mạnh, an bình. Dì Thảo chậm chậm thả từng quả cầu vào lửa. Mặt dì hồng lên, một nụ cười tỏa rạng, khuôn mặt đã thấp thoáng tuổi già. Dung chợt nhớ đến câu chuyện bố kể lâu rồi. Nó làm Dung ngỡ ngàng mãi. Một câu chuyện mà mỗi khi nhớ lại, Dung thấy như có một chút nắng len lỏi chập chờn. Ngày Dung chào đời cũng là hôm dì Thảo chuyển việc từ hải đảo về thành phố. Dì lững thững đi tay không vào, tất cả tư trang đã bán hết, chỉ để mua một viên ngọc trai có hình giọt nước. Chính dì Thảo cũng không hiểu vì sao lại cố giành giật mua được nó, một viên ngọc mà mỗi khi ngắm nhìn trong kim lại nhói lên. Dần dà dì linh cảm nó sẽ đem đến một tương lai thật khác xa với những gì mình đã cố tạo dựng. Mọi chuyện sẽ bất ngờ như cơn bão tháng 3, cuốn cả người lẫn ngọc vào vòng xoáy quay cuồng. Chẳng hiểu lúc này dì có còn thấy chóng mặt. Ồ không, dì Thảo thốt lên khi ngọn lửa bén vào bao thuốc của Lâm. Dập lửa xong, dì lại mỉm cười môi mấp máy điều gì bâng quơ về Hiếu. Đã mấy ngày nay Hiếu chẳng về, nhưng không ai quá lo. Thiên thần của mẹ, gương mặt sáng sủa tinh khôi ấy có thể làm buồn ai bao giờ. Có lẽ cuộc đời anh sẽ trôi đi như giấc mộng lành bất tận, mùi cỏ mật. Mỗi lúc hương cỏ giàu dạt hơn, Dung nhắm mắt cố lần lại chút ký ức cỏ mật. Nhưng khi gần chạm tới giấc ngủ lại ùa đến xóa đi những hình ảnh mờ cũ vừa được gọi về. Lâm xòe diêm châm thuốc. Khói tỏa chậm rãi hòa vào ánh trăng, dâng tản mát khắp phòng. Lâm vẫn vơ tự hỏi, nếu châm thuốc trong giấc mơ toàn bướm trắng, thì liệu chúng có rã rời vì khói tỏa? Rồi Lâm thấy ngoài cửa sổ một dáng người mảnh mai đứng đó từ khi nào. Người ấy đeo mặt nạ, nhưng ánh trăng không đủ soi sáng khoảng mờ tối trên gương mặt. Lâm định đứng dậy mở cửa, nhưng người ấy lắc đầu. Người ấy đứng mãi cho đến khi lửa tắt. Trước khi rời xa khung cửa, người ấy cúi chào. Bàn tay thon thả nhẹ nhẹ giơ lên như muốn gửi lời chào từ biệt.
Nắng nhạt ơi nắng nhạt.
Đắm mình trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều tà, Dung thấy lòng dễ chịu. Đi làm về không bao giờ cô tắm ngay, mà sóng xoài trên giường nhìn nắng chiều lọc qua rèm cửa đùng đục sáng mờ. Hôm nay chẳng hiểu ai lại khép cửa sổ trong phòng tối hơn, nhưng Dung chả thiết đứng dậy. Sang thu trời mát rồi, chẳng cần gió trời nữa. Cánh cửa ấy có thể khép mãi cho tới mùa hạ năm sau. Trời đã nhạt nhưng vẫn còn nắng, một tia nắng mong manh lách qua khe cửa rọi một đốm sáng mơ hồ trên mặt bàn. Dung trở dậy mở tung cửa sổ. Hoàng hôn đã thấp thoáng phía chân trời, vậy mà tia nắng vẫn còn động lại, một điểm sáng trên ngực nhỏ nhoi run rẩy. Rồi Dung thấy tim nhẹ bẫng đi, cơn buồn ngủ ùa đến. Cô kéo ghế ngồi và thiếp đi bên thành cửa sổ. Bóng tối sắp phủ tràn, Dung biết. Cô còn nhìn thấy những sợi tóc lòa xòa của mình xao động trong gió. Nhìn thấy cánh tay mảnh dẻ chìa ra hẳn ngoài khoảng không lồng lộng. Bầu trời xăm sẫm, bầu trời xanh thẳm, và cuối cùng là xanh đen thẳm không gợn mây. Khi bóng đêm không thể làm thẳm thêm một khoảng trời nào nữa, thì Dung tỉnh giấc. 11 giờ đêm, cả nhà đã ngủ. Dung không dám bật đèn, chỉ chậm chậm lần ra cửa rồi lách mình bước ra. Đêm. Hàng quán thưa thớt hẳn, gót chân Dung nhẹ bẩn lướt trên hè phố. Cô định bụng sẽ đi cho tới lúc mệt lả, nếu không cô sẽ phải thao thức tới sáng. Điều ấy khiến Dung chán ngấy. không một cảm xúc dịu dàng nào đến vào lúc ấy. Toàn những chuyện không đâu, những kỷ niệm vô duyên cứ trở đi trở lại giày vò lồng lộn. Khi đó, chỉ muốn găm một lưỡi dao vào tim. Dung đi chuyển đều đặn. Những bước chân chập chờn cứ đưa Dung qua hết phố này phố nọ. Con đường trải dài, đèn đường tỏa vàng soi rõ từng phiến gạch lát đường xinh xắn. Thế rồi ánh điện cũng bãi hoãi dần. Đến văn miếu thì tắt liệm. Một vùng tối đậm đặc, đêm như tụ cả về đây rồi ngưng lại quấn quýt trong những vòm lá rập rạp bao vời. Dung muốn một ngọn nến rồi lại thôi. Có thể chỉ cần một quần sáng nhỏ đủ để lách vào đêm như thủy thần giang, hai tay rẽ nước. Bóng tối sẽ mở ra rồi khép lại, xóa rất nhanh một hình ảnh chập chờn. Rồi đêm cứ việc phong kín, mãi mãi tối tăm hung hiểm. Còn Dung sẽ êm ái trôi vào bóng đêm mịt mờ. Chợt có tiếng cách nhẹ, một luồng sáng rọi thẳng vào mặt, chặn đứng dòng liên tưởng miên man của Dung. Khi mở được mắt ra, cô đã thấy xung quanh một đám người đứng lố nhố, có cả người ngoại quốc. Nổi bật trong số họ là hai thanh niên bận đồng phục trắng may bó chịch lấy người. Một người cầm đèn pin vung vẩy, người kia hắng giọng đôi lần rồi dõng dạc. Công ty du lịch trách nhiệm hữu hạn Thu Phong xin chúc quý vị một đêm vui nhớ mãi không quên. Lần lượt cứ ba vị vào một lượt. Thế nha. Mọi người im lặng, mắt nhìn thẳng nghiêm trang. Dung đang định thắc mắc về chuyện sao chỉ có ba người được vào một lần, thì tay cầm đèn pin chém một luồng sáng, thẳng băng cắt đôi đám du khách đang đứng ngó nghiêng. Dung được lùa vào nhóm tham quan đầu tiên. Họ trao cho cô một cái đèn lồng tròn trịa sáng xanh như lân tinh. Nó được buộc vào một nhành trúc mảnh dẻ, vẻ đẹp lạ thường của cây đèn khiến Dung như mê đi. Rầm! Tiếng sập cửa nặng nề khiến Dung choàng tỉnh. Đôi du khách kia đã rẽ vào một nẻo khác. Vậy là Dung sẽ đi một mình. Trong đêm tối, cây đèn lồng tỏa ánh sáng xanh dịu dịu như một vầng trăng xa. Quần sáng chập chờn lay động trước mặt, mở ra những khung cảnh tĩnh mịch khôi nguyên. Gió nhẹ, một hương thơm tinh khiết ập vào lòng ngực. Trước mặt Dung là một đầm sen trắng nở tung. Kể cũng nhanh quá. Mới tuần trước, Dung đảo qua đây chụp ảnh chỉ có mấy bông súng tàn tạ. Vậy mà giờ đã phủ đầy sen trắng. Dường như cái ao có vẻ rộng hơn khi ban ngày. Trên những phiến lá gần bờ còn sót lại vài vuông giấy mỏng mảnh. Nét chữ viết bằng bút lông bay bổng như chực vỗ cánh vuốt lên cao. Dung vươn người định lượm một tờ làm kỷ niệm, nhưng vừa động tới là mủng tan. Vụn giấy bay lả tả, chìm khuất vào những tán lá sen cao vợi xào xạc. Cây đèn ngày một sáng hơn, nó tỏa rạng những khoảng sân rộng rãi và lộng gió. Trước gian thờ Khổng Tử có 1000 bông quỳnh. Trắng muốt chậm rãi nở trong chiếc đôn sứ khổng lồ. Dung tê dại đi, vì biết rằng chỉ qua đêm thôi những bông hoa này sẽ rủ xuống. Tự dưng, Dung muốn cấu xé những bông hoa trắng to mập mạp kia. Dung còn cay đắng nghĩ rằng nếu có máy ảnh thì cũng vô ích thôi, vì có ai chụp nổi hoa quỳnh nở. Nó chỉ lộng lẫy trong đêm, mà đêm thì làm sao đậu nổi trên một vuông giấy ảnh vật vờ. Có lẽ chính vì chậu quỳnh này mà họ tổ chức tour đêm. Gian thờ Khổng Tử thắp nến lung linh nhưng Dung không vào. Xa xa mấy con rùa lặng thinh, nhưng nếu nhìn chăm chú hơn sẽ thấy đầu mỗi con tỏa sáng mờ mờ. Chữ trên bia đá cũng hắt lên những tia sáng mảnh mai loằng ngoằng lấp lánh. Không một tiếng động nào, chỉ có gió thổi nhẹ lay động lá cành quấn quýt. Tha thẩn một hồi, Dung tìm thấy ở phía tường bao có một ngách nhỏ thoát ra ngoài. Đúng lúc ấy, lồng đèn tắt liệm rớt xuống. Dung tiếc rẻ, định lượm về, nhưng nó đã rách toạc. Thành phố đã ngủ, những ngọn đèn đường cũng tắt hẳn. Vậy là bóng đêm đã xâm chiếm hoàn toàn thành phố, chỉ còn lại tiếng bước chân Dung thầm thì, nhịp nhàng vang vọng mãi trên con đường tăm tối. Sáng Dung dậy muộn, người mệt, nhưng chợt nhớ bản hợp đồng đang đánh máy dở, cô lại lần dậy. Chị trưởng phòng nhìn thoáng đã kêu ầm lên là Dung bị say nắng. Chị ta mang đến một cốc nước mơ mát lạnh, thứ mơ ngâm lâu năm, thơm phức, nhưng với những người kém rượu bia như Dung, thì chỉ một vài ngụm là đã chến choáng. Trước khi liệm đi, Dung chỉ còn kịp than phiền là đã say lắm rồi. Bậy, nào nước mơ cốt đấy, có khi mày cảm thấy chứ, thằng cu nhà tao uống ngày chục cốc cũng có làm sao. Dung nằm sóng xoài lên ba chiếc ghế dựa kê liền nhau, sàn nhà trồng trành như sóng vỗ. Rồi Dung thấy trên trần hiện lên một vần trăng tròn vành vạnh dịu dàng tỏa sáng. Xung quanh vẫn có tiếng nói chuyện rì rào của mấy người cùng phòng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Dung thì thào, trăng vào nhà kìa, làm ơn đóng cửa sổ lại, không nó trôi đi mất. Liền đấy, tiếng chị trưởng phòng cất lên vang dội, tắt, tắt đèn trần đi. Sau tiếng cách nhẹ, chỉ còn lại màn sáng mờ đục. Dung nhăn mặt, nhưng mắt đã nhắm nghiền. Đã bảo rồi, chẳng ai chịu đóng cửa, nó sẽ chẳng bao giờ lạc vào nữa đâu. Khi Dung tỉnh dậy, thì mọi người biến đâu mất cả. Trên bàn Dung có một tờ giấy, nét chữ ngoạch ngoạc. Bọn chị đi ăn ốc ở phòng kế hoạch, sang ngay nha. Ngay lập tức, Dung phải vớ ngay chén trà uống dở, khi sáng nhấp giọng cho đỡ buồn nôn. Để chạy trốn món ốc luộc, Dung quyết định chuồn về sớm. Lần theo cuốn sổ niên giám điện thoại, Dung đã tìm thấy văn phòng giao dịch của công ty du lịch Thu Phong. Nó nằm trong ngõ của một con phố lớn. Từ ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đấy là ngõ cụt, nhưng tới chỗ ngoặt con đường mở ra quăng đăng với đôi hàng me non lá nhỏ li ti. Văn phòng giao dịch của công ty nhỏ xíu, chỉ kê vừa đủ ba cái bàn xinh xẻo. Hôm nay có mỗi giám đốc, một người đàn ông trung niên mảnh dẻ. Ông ta mời Dung uống nước, trà sen, pha khá lạc, khiến Dung thấy dễ chịu. Cô muốn đi nghỉ mát chăng? Không. Tôi muốn mua vé tham quan văn miếu. Điều đó thật quá dễ dàng. Không, tôi đêm cơ. Cô chắc là có dịch vụ đó à? Chắc. Dính tôi đã tới đó đêm qua. Tôi muốn rủ vài người trong phòng đi nữa. Để tôi hỏi lại mấy tay trợ lý. Chúng nó vừa đi Quảng Ninh khai thác điểm du lịch mới. Nhưng tour đêm ở đấy chưa mở đâu. Chẳng nhẽ chúng nó lại làm bừa. Chúng nó là ai? Những nhân viên dưới quyền tôi. Liệu họ có phải những người quá ư ngẫu hứng? Điều ấy không dễ gì nhận thấy. Nhìn chung là ăn mặc sạch sẽ, đi làm đúng giờ, và thường tỏ ra là những nhân viên yêu nghề. Còn cô muốn đi đâu? Đi một tour đêm ở đó nữa làm gì nhỉ? Khi mà đã biết rồi, sáng mai có tổ chức lễ hội ở đó, hát chèo này, múa lân này, triển lãm thư họa, bình thơ nôm, và có cả đua thuyền. Ồ không, đua thuyền chỗ khác kia. Thôi, những thứ ấy coi đủ rồi. Hay là sang hội giống? Ở đó chỉ có mỗi cảnh chân trời là được. Thì phải có gì được, chúng tôi mới tổ chức du lịch mà. Ông giám đốc cười mỉm mỉm, một khuôn mặt không dễ gì nhớ được, nhưng sống mũi lại thanh tú lạ thường. Vẻ mặt hay, hay hay, khiến Dung sao nhãn hẳn câu chuyện dài tản mạn chẳng đi đến đâu. Cơn buồn ngủ lại ùa đến, mời gọi, nhưng vẫn chưa đủ sức bức Dung ra khỏi những gì đang ước muốn. Thôi thì không đi tour đêm nữa, thì bán cho tôi cây đèn vậy. Hôm qua lơ đãng quá nên tôi cũng không tìm hiểu vì sao nó lại sáng lên được thế. Đèn gì nhỉ? Dung mô tả cây đèn kỹ lưỡng, còn ông giám đốc chăm chú nuốt lấy từng lời. Thế này, một thanh trúc mảnh dẻ, Một lồng đèn tròn trịa, tỏa ánh sáng xanh dịu dịu lướt đi trong đêm như mặt trăng. Ông có tưởng tượng được là nếu treo trong phòng ngủ thì sẽ đẹp đến nhường nào.
Thật tuyệt vời, giá mà trí tưởng tượng của tôi có thể lồng khích trí tưởng tượng của cô.
Không phải tưởng tượng.
À, vâng, một khi trí nhớ của cô tốt như vậy, thì có lẽ cái chúng ta cần đây là một người khéo tay, phải không cô?
Dung bắt đầu cảm thấy tiếc thời giờ, cô xin phép ra về. Ông giám đốc tiễn cô ra cửa, giọng vẫn dịu dàng thuyết phục.
Đừng coi nhẹ những chuyến du lịch làng nhàng giống nhau. Vấn đề là đi cùng với ai, độc hành là ngu xuẩn nhất. Đấy, như nhân viên tôi đi đâu cũng phải hai trở lên, thế mới có hứng thú làm việc. Sự cọ sát giữa người và người là quan trọng lắm.
Dung thở dài.
Phải rồi, người với người, hàng với hàng.
Ý cô là sao?
Lạ nhỉ, hàng với hàng.
Tôi sẽ ghi lại, rồi hỏi nhân viên, chúng nói nhiều khi thông minh đấy, tuổi trẻ mà.
Vân vân, vân, vân.
Trùng điệp lời vân cứ ngân nga mãi cho đến khi Dung thúc mũi xe vào cửa nhà. Trời đã nhạt, màu xám hiu hắt của những buổi chiều thời tiết không có gì lạ. Cửa sổ phòng Dung ai đó lại khép hờ, và chẳng biết từ lúc nào một tia nắng nhạt lặng lẽ lách vào. Dung chạy vội đến hứng tia nắng rọi vào mắt mình. Từ khe cửa, Dung thấy một mảng sáng mập mờ trong mây. Rồi Dung kinh hoàng nhận ra mặt trời đã ngã về Tây lâu rồi. Ẩn hiện sau mây kia chính là trăng. Nó đã vắt kiệt sức để hắt vào ô cửa một tia nắng mong manh.